Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chính gấp tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh Lộc, hôm nay sẽ trình bày về vấn đề gì, thưa anh Lộc?
Dạ, thưa anh, thì trong những cái chương trình vừa qua đó là chúng tôi có nói về những cái định nghĩa mà sẽ coi mình như là một cái hoạt động kinh doanh và trình bày về các cấu trúc mà mình có thể mở để mà mở cái cơ sở kinh doanh đó anh. Thì từng ngày đó chúng tôi sẽ trình bày thêm về một cái loại kinh doanh gọi là franchising mà chúng ta có thể tạm dịch là đại lý đó anh.
Dạ.
Thì nó cũng khá thịnh hành hiện nay. Thì như chúng ta biết đó, là những cái shop lớn như là McDonald's, Subway, Cheesecake rồi vân vân, đó là những cái mà nó gọi là đại lý. Đến nay đó nó cũng lan rộng đến cái cộng đồng của chúng ta. Thì thí dụ như là chúng ta thấy có những cái shop như gọi là shop nail hoặc là phở, bánh mì thịt vân vân, cũng có những cái nó gọi là đại lý như vậy. Hôm nay chúng tôi cũng xin nói sâu về những cái phần đó và cái quan trọng là những cái thuế nó áp dụng như thế nào đó anh, đối với những cơ sở mà làm qua cái dạng mà đại lý và cái tốt và cái lợi và cái hại của những cái đó đó. Như chúng ta đã sự khác biệt giữa mua một cái cơ sở kinh doanh hoặc là mình tự mình mở ra và một cái franchise tức là một cái đại lý đó. Khi mà một cái business mà nó đã có sẵn và họ có những cái kinh nghiệm, những cái cách thức để mà làm và có những cái đồ đạc là họ sẽ giúp mình để mà setup đầy đủ và có tên tuổi trong đó, thì cái franchise đó là một cách thức mà để làm, thay vì là mình phải bắt đầu từ đầu thì ra có thể là không có lợi tức lúc đầu và lợi tức có thể là thấp đi. Còn nếu mà mình mua một cái là cái cơ sở mà một cái franchise hoặc là một cái cơ sở là nó đã được làm rồi, tại vì có những cái mà sự giúp đỡ của những cái người mà bán những cái franchise đó thì là họ sẽ giúp đỡ cho mình để mà tiếp tục mà làm cho nó thành công đó anh. Và những cái đồ đạc, những cái dụng cụ đồ này nọ thì nó cũng giống như của họ, do đó nó là cũng là một cách mà để mà làm ăn đó anh. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà đụng tới cái franchise tức là cái làm một cái đại lý như vậy thì là mình phải chi một cái số tiền mình trả, có thể là hàng năm hoặc là trả một lần vân vân, đó là những cách mà làm đó anh.
Thưa anh, thì muốn biết đi sâu vào vấn đề này thì chúng ta phải cần hiểu là có bao nhiêu loại, những cái loại của franchise, những loại có đại lý như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình thấy theo chúng tôi biết đó, là dựa theo cái định nghĩa của cái franchise council of Australia, tức là một cái hội đồng mà của lo về những cái phần franchise đó, thì họ cho biết là có hai cái phân loại chính khác nhau. Thứ nhất đó, là một cái phân loại nó là đại lý là theo cách thức là một cái business concept license đó, là nó giống nhau tên tuổi đồ, cũng dùng tên tuổi của họ và cái cách thức làm và cái làm những cái phần đó là nó cũng giống nhau. Thì những cái ví dụ như là cái fast food outlet tức là những cái đồ mà bán thức ăn, thứ là Subway, Cheesecake và sau này đối với người Việt mình nó là bánh mì thịt vân vân, thì đó là có những cách mà là họ sẽ yêu cầu mình là họ sẽ đưa cho mình những cái đồ đó và mình phải dùng những cái kỹ thuật cách thức mà họ làm cho nó giống nhau. Tức là họ đến một cái tiệm đại lý này, nó đồ ăn đồ nó cũng giống như là một cái đại lý khác vân vân. Đó là một cái cách thức, là một cái franchise mà cái loại chính. Còn một loại nữa đó là thường đó là ví dụ như là cái nơi mà họ sản xuất ra những cái đồ và họ chỉ muốn bán cho mình độc quyền và từ đó mình bán đi. Thì lấy một cái ví dụ đó là có thể là new car dealership, thì tức là bán xe cộ rồi, thì đó là họ sản xuất ra thì họ đưa mình, họ cho mình một cái đại lý độc quyền để mình bán những cái phần đó. Hoặc là những cái như là ví dụ như là nước ngọt, coca đồ này nọ, như chúng ta thấy đó là cái đó là những cái cơ sở đó họ làm ra và họ bán cho những cái chỗ độc quyền và sau đó họ bắt đầu họ bán ra bán lẻ đồ vân vân. Đó là hai cách thức mà thường là mình thấy nhiều nhất đó anh.
Dạ vâng. Về cái loại đại lý này đó thì thưa anh, cái lợi cái hại nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có những cái mà cái lợi đó là dĩ nhiên đó, là như chúng tôi trình bày đó, là cái thứ nhất á là họ sẽ cho mình một cái tức là tự quản lý độc lập để mà làm một chủ cái đó, chủ một cái shop hoặc là một cái cơ sở làm ăn bù lợi đó đó, tên tuổi của một cái tiếng tăm của một cái cơ sở đã thành đạt rồi thì đó là cái lợi cho mình. Và cái thứ hai đó là có thể nhiều khi mình cũng không cần cái kinh nghiệm nhiều để mà run cái business nữa, tại vì cái franchisor, tức là cái người mà bán cái franchise đó, thường là họ sẽ cho mình cái cố vấn, chỉ dẫn mình cách thức để mà làm theo giống cái hình thức mà họ làm. Cái thứ ba đó là cái thành công nó cao hơn là những cái mà mình bắt đầu mình tự làm lấy đó anh. Tại vì thật sự khi mà làm lấy thì đó là như chúng ta biết là mình phải đi tìm khách đồ này nọ đồ. Cái gì mình cũng phải bắt đầu từ đó. Có thể là nó mất nhiều thời gian hơn để mà mình bắt đầu. Thường là nếu mà mình muốn mượn tiền để mà đi mua những cái franchise như vậy đó, thì nó có thể là nó dễ dàng để mà mượn tiền hơn là mình tự làm lấy. Tại vì cái này là họ biết là cái lợi tức nó sẽ là như thế nào, nó có cái lợi tức đều đặn. Và cái khi mà mình bắt đầu thì đó là cái rủi ro, cái mai rủi nó cao hơn đó. Và thường là những cái mà nó họ bán cho mình một cái franchise, tức là những cái cơ sở kinh doanh đó đó, thường là họ đã thành công, để chứng minh được là họ đã thành công rồi thì bắt đầu họ mới thấy muốn mở rộng thị trường. Nhưng mà có thể là họ không đủ để người để mà quản lý làm, thì đó là bắt đầu họ mới đưa ra để mà làm, đưa ra những cái đại lý, tức là franchise anh. Dạ.
Dạ vâng, đó là những điểm lợi, còn những điểm hại là như thế nào thưa anh?
Dạ, có thể là nó bất lợi cho mình đó, là thứ nhất là dĩ nhiên là khi mà mình mua những cái đó là tiền bạc thì là nó cao hơn, tại vì cái tiền lời có thể là nó thấp hơn, tại vì mình thứ nhất là nếu mà bán ra được thì thường là mình phải chia cái tiền đó ra với cái người mà bán cái phần cái franchise đó cho mình. Và cái thứ hai nữa là mình phải mình phải ký một cái hợp đồng để mà có quyền mình run cái business của mình, tức là mình hoạt động như thế nào cũng được, nhưng mà nó phải dựa theo cái agreement đó, tức là mình có thể là mình phải mua những cái phần nào của cái người mà franchisor, và cái cách thức mình làm như thế nào đó, tức mà không có thể nào mà mình bán hoặc là mình mua những cái khác vào để mà bán, và nhiều khi nó rẻ hơn rồi này nọ. Nhiều khi nó cũng giới hạn cái nơi mà mình muốn làm ăn đó anh, thường là những cái lớn, còn những cái nhỏ thì họ dễ dàng hơn, thì họ cho mình dễ dàng cái linh động trong cái phần đó. Còn những cái phần lớn thường là như chúng ta biết là McDonald's rồi này nọ, mình không thể nào mình tự mình đi ra mình nói ok mình muốn mở chỗ này là họ mở cho mình đâu, tại vì đó là nó họ có những cái giới hạn trong đó. Còn một cái nữa đó là quan trọng, đó là khi mà mình muốn làm đó là mình phải biết là cái điều kiện như thế nào, tại vì khi mà họ ký một cái quy mình với mình thì sau khi mà cái hợp đồng đó hết hạn thì tới lúc đó họ có cho mình tiếp tục hay không, hoặc là nếu mà có thể là họ nói là tới xong cái hợp đồng rồi thì tức là họ lấy cái tên họ lợi là như thế nào, thì đó là những cái mình phải suy nghĩ tới. Thì dĩ nhiên là cái chi phí đó khi mà mình trả cho họ để mà được những cái lợi mà về cái cách thức hoạt động đó, thì đó là chi phí nó phải cao hơn đó. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ thưa anh, có một điểm mà có lẽ chưa nhắc tới là cái giá hàng, giá sản phẩm bán ra. Dạ như là một cái đại lý pizza không thể nào bán một cái mức cao hơn được. Thành thử ra cái người làm đại lý đó là phải chịu cái mức là giá nhất định. Hàng như là McDonald's cũng không thể nào bán cao hơn cái giá cũ, phải không anh?
Dạ đúng vậy em. Còn một cái nữa là cái ví dụ như là có nhiều khi là cái họ, cái người franchisor họ quyết định là họ đưa ra những cái mà cũng như là quảng bá để mà bán những cái thứ có thể là rẻ hơn cái giá mà bình thường, thì có thể là mình cũng phải theo cái đó để mà mình làm. Và có thể là có nhiều cái là mình cũng phải trả tiền để mà có những cái quảng cáo đó nữa, tức là advertising fee payment đồ đó là mình cũng phải hùng vào để mà quảng cáo. Tại vì quảng cáo một cái tên của một cái danh hiệu đó thì tức là những cái đại lý đó là nó cũng chịu ảnh hưởng hết, là nó cũng có lợi hoặc là có ảnh hưởng về trong đó đó. Dạ.
Yeah. Lúc nãy anh nói rằng bắt đầu một cái đại lý thì có một cái hợp đồng, thì hợp đồng này nó như thế nào thì anh có thể cho biết ạ? Dạ.
Dạ thì thường là nó có một cái hợp đồng mà nó có những cách đó, là có những cái là nó cũng một cái bắt buộc, nó gọi là franchising code of conduct, là cái đó của mỗi tiểu bang á, thường là chúng ta sẽ vào đó mà chúng ta có thể là tôi có những cái điều lệ nó có khác nhau ở trong đó, nhưng mà thường đó là họ có những cái chi tiết, những cái cách thức mà để mà giúp chúng ta hiểu thêm về cái cách thức này. Ví dụ như là trong cái franchise sinh nhật mình á, như chúng tôi trình bày hồi nãy đó, là khi mà hết hợp đồng rồi thì trong cái agreement đó họ có cho mình cơ hội để mà renew lại, tức là tiếp tục hay không, nếu mà có trả thêm những cái chi phí nào nếu mà mình muốn renew lại, hoặc là nếu mà trong cái franchise đó, agreement đó, đó là có cho phép mình là ví dụ như là họ muốn mở thêm những cái đại lý khác mà ở gần gần đó thì là như thế nào, là có thể là mình phải được độc quyền ở cái khu đó hay là như thế nào. À, hoặc là mình có thể là mình được cơ hội để mà mình mua trước đồ này nọ, đó là những cái mà phải có ghi trong hợp đồng, tại vì nếu mà không có đó là sau này đó là nó bị ảnh hưởng tới cái phần đó. Và thường đó là nó có trong đó có thể là có những cái mà cái hợp đồng mà nói là ok là mình phải mua một cái số nào hoặc là cái dịch vụ gì đó tối thiểu là bao nhiêu để mà cái hợp đồng này nó còn hiệu lực đồ này nọ. Và còn cái nữa là mình có thể mình bán cái franchise của mình, tức là bán cái shop của mình cho người khác hay không, và có cái giới hạn nào trong đó, cái limitation nào trong đó. Nếu mà mình muốn mà mình tiếp tục mình làm cái business đó mà sau khi mà mình bán cái đại lý đó đi thì có được hay không, và nó được là như thế nào. Và thì nếu mà mình muốn không có muốn đi theo cái đại lý này nữa, và thì mình có thể mình hủy bỏ hay không, hoặc là theo cái điều kiện nó như thế nào, và hàng năm, hàng tháng hoặc là như thế nào thì mình phải trả cái tiền royalty hoặc là commission hay trả cho cái người franchisor là cái người chủ đó là như thế nào, bao nhiêu tiền là mình phải trả trước, và mình được cái gì trong đó, vân vân. Cái đó là cái những cái mà quan trọng, và cái impact, tức là cái ảnh hưởng của nó về cái GST nữa, đối với những cái chi phí đó là nó như thế nào đó, thì đó là mình cũng phải có trong cái agreement đó.
Dạ vâng, còn bàn về cái trụ sở, cái chỗ mà bây giờ người ta gọi là mặt bằng để tổ chức cái franchise đó thì như thế nào thưa anh?
Dạ, thì cái đó là cũng một cái quan trọng, tức là trong cái agreement đó nó có bao gồm luôn là cái leasing của cái nơi mà mình hoạt động hay không, tức là ai sẽ là người nắm cái hợp đồng đó, mình hay là cái người chủ. Và nếu mà mình muốn bỏ một cái hợp đồng của cái chỗ đó thì như thế nào, và ai có quyền để mà tiếp tục cái agreement đó, và cái bổn phận và cái quyền của mình trong cái agreement đó ra. Còn cái nữa là khi mà mình làm những cái mà sửa sang hoặc là đưa ra những cái dụng cụ đồ này nọ thì ai sẽ là chủ nhân của những cái đó, mặc dù là có thể là mình trả tiền hoặc là cái người franchisor trả tiền, nhưng mà trong cái hợp đồng mà cho mướn cái cơ sở đó nó sẽ được ghi như thế nào thì mình cũng phải ghi xuống một bản đó.
Còn xét về những cái quan ngại về vấn đề tài chính thì như thế nào anh?
Dạ, còn những cái nữa mà mình cũng có thể là mình phải suy nghĩ đến, thứ nhất là những cái chi phí sửa chữa đồ vật dụng mà chúng ta bỏ vào, và những cái tiền mà thí dụ như là cái người franchisor họ nói là ok họ sẽ làm cho mình hết này nọ đồ như vậy, nhưng mà mình coi là cái giá của nó đúng như vậy không. Và quan trọng nữa là như là chúng tôi trình bày lúc những cái từ trước đó, là khi mà chúng ta chọn để mà quyết định mà đi theo cái con đường là franchise đó, thì là cái cấu trúc của cái cơ sở đó nó cũng quan trọng. Ví dụ là mình phải quyết định đó là mình làm nên chọn là một cái company partnership, sole trader hoặc là cái trust, và coi cái nào nó cái lợi cho dành, và mình phải tính ra cái tiền mà mướn người để mà làm việc, và những cái tiền mà overtime rồi vân vân, và những cái chi phí bỏ ra, tức là mình bỏ ra bao nhiêu số tiền, thì cái return on investment, tức là bây giờ mình bỏ ra số tiền đó, cái rủi ro nó trong đó mà mình nghĩ là mình lấy lợi được bao nhiêu hàng năm, để coi nó có đáng để mà chúng ta vào những cái đầu tư vào những cái cơ sở làm ăn này hay không. Dạ thưa anh, thì cái nó có những cái mà nó cũng có lợi trong đó, thì như chúng tôi nói là tại vì mình không có cần kinh nghiệm nhiều trong đó, nhưng mà tại vì đó là có những cái người chủ nhân á, họ sẽ lo, họ sẽ giúp đỡ cho mình chỉ cách đồ này nọ, có nhiều khi đó là mình cũng không cần phải đứng ra mình làm, ví dụ như là bán bánh mì đồ đó có người sẵn, và đồ ăn thì họ tập sẵn cho mình, hoặc là họ sẽ cung cấp cho mình đầy đủ hết. Thì cái quan trọng là mình phải tính coi là cái số vốn và số tiền và cái công sức mình bỏ ra nó có đáng với cái số tiền mà mình lấy lại hay không. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, bây giờ cái phần quan trọng nhất là vấn đề một đại lý và vấn đề thuế, thuế má nó tính làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày đó là cái khi mà mình làm một cái franchise business cũng như là những cái business khác, không nhất là tự lập chủ hoặc là mình có thể mình mở qua cái dạng là partnership công ty hoặc là cái trust vân vân, thì cái nào mà mình thấy là nó có lợi cho mình là cái quan trọng. Và cái thứ hai đó là mình cũng phải coi tới là cái capital gain tax. Thì như chúng tôi có trình bày đó là khi nếu mà chúng ta bán một cái cơ sở đi mà có lời thì đó là có thuế capital gain tax sẽ bị ảnh hưởng tới. Và dĩ nhiên á, là nó có những cái mà phần mà miễn thuế dành cho các cái cơ sở kinh doanh nhỏ. Nhưng mà đối với cái cấu trúc á, nó cũng quan trọng một phần. Là tại vì á, nếu mà chúng ta làm qua cái dạng individual partnership hoặc là cái trust á, thì chúng ta được thêm cái phần nó gọi là cái capital gain discount là 50%. Còn nếu mà mình làm qua cái dạng công ty đó thì đó là có mình sẽ không được cái phần mà discount đó. Do đó là cái mức thuế khác nhau. Do đó là mình phải trước khi mà mình muốn quyết định làm ra mở một cái franchise hoặc là một cái business nào khác thì cái quan trọng đó là mình nên thảo luận với cái người đại diện kế toán đại diện cho mình để mà hỏi cách thức và coi cái trường hợp của mình và hoàn cảnh của mình, coi cái phương thức nào là nó tiện, là nó tốt cho mình nhất để mà mình không có bị đóng thuế nó oan uổng anh là như vậy. Cái quan trọng là như vậy. Như chúng tôi cũng nhân đây thì cũng xin nhắc quý vị đó là cái mà quan trọng là mình phải có cái structure nó đi nó đúng, thì đó là mình sẽ đi sau này là nó dễ dàng cho mình. Thứ nhất là ví dụ như là những cái mà mình có thể mình chia tiền đồ này nọ cho trong gia đình đồ này nọ thì cái trust là một cái mà cái cơ hội là tốt nhất. Còn nếu mà mình làm mà mình cái gì mình cũng bỏ tên mình hết, tại vì cái chi phí mà để mà mở một cái thương nghiệp như vậy thì nó rất là rẻ, nhưng mà cái tiền thuế mình đóng hàng năm nó có thể là nó phải cao hơn. Do đó là cái đó là những cái mà mình phải tới. Còn những cái chi phí mà nó gọi là ongoing franchise fee á, những cái chi phí mà mình phải trả cho cái người franchisor đó để mà làm đại lý đó là thường được cấu trừ trong cái năm mà trả cho số tiền đó. Và mình cũng có thể mình xin cấu trừ cho những cái tiền ví dụ như là tiền mà training fees mà họ trả hoặc là advertising hoặc là tiền lời nhà băng mình phải mượn để mà mua những cái phần đó ra. Dạ. Còn đối với cái người franchisor đó là tức là cái người mà bán những cái đại lý đó thì dĩ nhiên đó là thứ nhất đó, là cái thuế đó là họ cũng phải đóng, và cái số tiền đó có thể là khi mà mình trả qua cái dạng là cái ongoing franchise fee đó là cái GST đồ là mình cũng phải nắm được, và cái chi phí mà họ cái người mà muốn làm đại lý trả cho mình đó là mình cũng phải khai thuế như là cái lợi tức của mình đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Nhưng mà đến đây thì thời gian có hạn, do đó chúng tôi xin ngưng tại đây và hẹn gặp anh tuần sau. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe theo dõi chương trình thí dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn quý vị đã có những lời khuyến khích và có những quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi để mà cũng như khuyến khích để mà chúng tôi có những cái chương trình này thường xuyên. Như vậy thì rất là cảm ơn những cái lời cổ động của quý vị.